Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Tiếp và làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh việc các doanh nghiệp Trung Quốc đang liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nội địa. Tạo đồng thuận về bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Xử lý nghiêm vi phạm tốc độ trong tháng cao điểm giao thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 9, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2026 và tổng kết hoạt động của đoàn nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi gặp mặt, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trưởng phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 73 đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, bất chấp sự chống phá của kẻ thù, toàn thể nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã khai sinh ra Quốc hội khóa 1, đặt nền móng cho một nhà nước hiện đại kiểu mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trải qua 80 năm với 15 khóa hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong gần 40 năm đổi mới, Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đi đầu trong việc thể chế hóa đường lối của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử hào hùng. Đóng góp vào đó có vai trò tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ở thời kỳ nào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu cũng luôn đoàn kết thống nhất một lòng, phát huy trí tuệ, chung tay cùng hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực thực hiện vai trò của đại biểu dân cử. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội, mà còn là thời khắc thiêng liêng để khẳng định niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những giá trị bền vững của nền dân chủ nhân dân, đồng thời tiếp nối và bồi đắp khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Phát huy truyền thống quý báu đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 đã khẳng định vị thế là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, giàu trí tuệ và kinh nghiệm, luôn tích cực chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của địa phương, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhấn mạnh tới các cơ hội khó khăn thách thức đặt ra hiện nay khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cơ quan dân cử, của các đại biểu Quốc hội lại càng quan trọng. Với trách nhiệm đặt ra trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực tại kỳ họp thứ 10 và các phiên họp còn lại, tham gia xây dựng luật nghị quyết với chất lượng cao nhất, đồng thời thảo luận đánh giá toàn diện hoạt động của các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới, khẩn trương hoàn thành chương trình kế hoạch hoạt động của đoàn, tiếp tục đổi mới công tác dân nguyện, giám sát theo hướng số hóa, đồng bộ, hiệu quả, theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, giữ gìn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác nhân sự, giới thiệu ứng cử viên xứng đáng cho Quốc hội khóa 16, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho thành công Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh tiến tới Đại hội 14 của Đảng.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động và càng tự hào hơn khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây và tỉnh Bắc Ninh hôm nay đã có những đóng góp tích cực hiệu quả vào thành tích vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Có thể khẳng định qua từng nhiệm kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn có những đóng góp quan trọng để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Quốc hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò đại biểu của nhân dân, lắng nghe dân, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với các cấp, các ngành ở địa phương với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia tích cực, có chất lượng và công tác xây dựng pháp luật, đóng góp nhiều ý kiến sát đáng, thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của các địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Đại hội 14 của Đảng cũng như đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sắp tới sẽ hoạch định những chủ trương đột phá cho kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, phát triển thịnh vượng để triển khai bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phát triển trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của miền Bắc và cả nước. Những nhiệm vụ đó không thể thiếu vai trò, sự ủng hộ hỗ trợ từ đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định.
Tôi đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết và trí tuệ, đồng hành cùng hệ thống chính trị hoàn thành các nhiệm vụ cử tri và nhân dân giao phó, thực hiện tốt vai trò của đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và ý chí của người dân của tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quan tâm, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cấp, các ngành để chuyển tải kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan ở Trung ương, xem xét, giải quyết, giúp địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Ghi nhận đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho 81 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang. Tại buổi gặp mặt đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam đối với các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen các đại biểu Quốc hội khóa 15 có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tham mưu phục vụ các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh.
Chiều ngày 8 tháng 9, đoàn công tác tạp chí Alun Mây Lào và tạp chí Cộng sản do đồng chí Văn Lati Kham Van Vong Sa, Đảng ủy Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tổng biên tập tạp chí Alun Mây làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác đến thăm làm việc tại Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu thông tin nhanh tới đoàn tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Ngay sau sáp nhập, Bắc Ninh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nhanh chóng đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, hiệu quả. Với nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, Bắc Ninh quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nhu Vong giải công cây dựng vun đắp. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã có nhiều việc làm cụ thể, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp đó. Trong đó, đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với hai tỉnh của Lào là Say Sổm Bun và Hủa Phăn. Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với hai tỉnh để nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng tiếp tục quan tâm hơn, hỗ trợ tỉnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, giúp tỉnh thu hút đầu tư, sớm vươn lên trở thành tỉnh phát triển nhóm đầu của cả nước. Tổng biên tập tạp chí Alun Mây tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với hai tỉnh Say Sổm Bun, Hủa Phăn và các địa phương khác của Lào, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, vững bền hơn núi, hơn sông. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Việt-Lào, hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng biên tập tạp chí Alun Mây Vanlati Khamvan Vongsa cảm ơn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp đón đoàn chu đáo, trọng thị, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên đoàn công tác đến thăm Bắc Ninh, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu nổi bật của tỉnh, nhất là trong công tác xây dựng đảng, lý luận chính trị, tuyên truyền báo chí và phát triển kinh tế xã hội. Tổng biên tập tạp chí Alume khẳng định, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác, tăng cường phối hợp tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như giữa tỉnh Bắc Ninh với hai tỉnh Say Sổm Bun và Hủa Phăn, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả báo chí nổi bật của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, trao đổi thảo luận giữa tạp chí Alumay và tạp chí Cộng sản với tỉnh ủy Bắc Ninh về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đảng, lý luận chính trị, tuyên truyền báo chí, phát triển kinh tế xã hội, công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy trong quá trình sáp nhập. Trước đó, đoàn công tác tạp chí Alumay Lào và tạp chí Cộng sản tham quan hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT tại khu công nghiệp Vân Trung.
Sáng ngày 8 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc do bà Si Lei, Chủ tịch công ty Sumac Machinery and Electric làm trưởng đoàn về việc thúc đẩy hợp tác đầu tư. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực cơ khí chính xác, thiết bị điện, máy phát điện, linh kiện điện tử đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Mong muốn tại buổi gặp mặt ngày hôm nay, hai bên sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh. Bà Si Lei, Chủ tịch công ty Sumac Machinery and Electric cho biết, hiện tập đoàn Sumac đã đầu tư 10 dự án tại Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư các điều kiện cho công nghiệp công nghệ cao phát triển, đặc biệt là sự năng động của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Bà Si Lei cho biết tập đoàn Sumac và một số doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh. Bà Si Lei hy vọng sự hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh sẽ là bước đệm quan trọng cho sự phát triển thành công của chuỗi ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, công ty Zhejiang Constant Power Machinery, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng Yathan Việt Nam, mong muốn tỉnh hỗ trợ trong việc hoàn thiện các thủ tục để xây dựng nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Bắc Ninh, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh hiện có hệ thống các khu công nghiệp tốt, được đầu tư hạ tầng giao thông thuận tiện, hiện đại bậc nhất Việt Nam, kết nối với những vùng kinh tế trọng điểm chiến lược của cả nước. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng các hạ tầng xã hội đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phục vụ các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài sinh sống làm việc tại tỉnh. Hoan nghênh việc các doanh nghiệp Trung Quốc đang liên doanh liên kết với doanh nghiệp nội địa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, Sở Công Thương nghiên cứu vận dụng chính sách cho các doanh nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao năng lượng xanh theo mô hình liên doanh liên kết với doanh nghiệp nội địa.
Chiều ngày 8 tháng 9, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu và công trình đền thờ Bắc Hồ. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu có tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 4,7 ha, chia thành 3 khu. Đến nay, khu 1 của dự án đã triển khai thi công cơ bản hoàn thành, khu 2 đang lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng trong tháng 9 năm nay. Khu số 3 đang thực hiện thiết kế và thẩm định bản vẽ thi công, sẽ khởi công ngay sau khi có mặt bằng và hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công. Hiện tại, dự án đang gặp một số vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng đối với một phần diện tích đất thuộc phường Kinh Bắc và phường Võ Cường. Trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của các sở ngành và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi giao Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án. Trong đó, chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, máy móc thi công với phương châm 3K4 kíp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 20 tháng 12 năm nay. Đề nghị phường Võ Cường phối hợp với chủ đầu tư và chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Kinh Bắc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận để chậm nhất đến ngày 20 tháng 9 năm nay bán giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai dự án. Trường hợp vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án cưỡng chế. Đối với việc tài trợ xã hội hóa một số hạng mục của dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngay khi có mặt bằng sạch, tỉnh sẽ bố trí làm việc cụ thể với các doanh nghiệp tài trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thẩm định các hạng mục xã hội hóa theo đúng quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 để tháo dỡ công trình quốc phòng trong khu vực dự án để đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ đề ra. Hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 sớm, Đảng bộ các xã phường và Đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Diễn ra vào giữa tháng 8 năm 2025, Đại hội Đảng bộ phường Ninh Xá đề ra 19 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành mô hình địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung phát triển kinh tế và đô thị. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Đảng bộ phường đã khẩn trương triển khai các giải pháp. Ông Vũ Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Sau khi ban hành nghị quyết đại hội thì chúng tôi cũng đã tiến hành thực hiện ngay cái nội dung rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Thế và cái chương trình hành động thì hiện nay thì ban thường vụ cũng đã thông qua. Thế và trong cái kỳ họp tháng 9 này thì chúng tôi cũng sẽ thảo luận trong ban chấp hành để thống nhất ban hành cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên cơ sở tiếp thu các cái ý kiến của các đại biểu dự đại hội.
Cũng nhanh chóng bắt tay vào các phần việc ngay sau đại hội, đến nay Ban chấp hành Đảng bộ phường Trạm Lộ đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa theo hướng phân công rõ người, rõ việc. Trong vài ngày tới, Đảng bộ sẽ tiến hành quán triệt nghị quyết sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên, người dân và phát động phong trào thi đua khởi động nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Đảng ủy phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi cũng xác định 5 cái nhiệm vụ trọng tâm cùng những cái giải pháp hết sức là cụ thể trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung cao vào nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng các cái tiêu chí của phường trong xu thế phát triển mới.
Tại hầu hết các địa phương khu vực phía Nam sông Đuống, những ngày này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ xã phường đang tập trung tổ chức sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền thành công đại hội đảng bộ cấp xã lần thứ nhất và triển khai các phần việc, công trình chào mừng đại hội, thực hiện nghị quyết. Về điều này, ông Nguyễn Đức Tân, bí thư chi bộ tổ dân phố Đa Tiện, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Sau khi có các cái nghị quyết của đại hội và chương trình hành động của đại hội thì chúng tôi về triển khai quán triệt trong chi bộ chúng tôi về các cái kết quả thành công của đại hội, rồi là triển khai các cái chương trình hành động của đại hội. Ở đây thì chúng tôi đã có các cái chủ trương, biện pháp để triển khai và quán triệt triển khai trong toàn thể các cái ban chấp hành đoàn thể những cái chủ trương, giải pháp để làm sao chúng tôi đưa nghị quyết của đại hội đảng bộ phường Song Liễu vào cuộc sống.
Cùng với tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết sau đại hội, hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng đang được các đảng bộ phát động sâu rộng, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.
Thời gian này, Ủy ban nhân dân xã Lương Tài đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo kế hoạch, xã Lương Tài có tổng diện tích thu hồi khoảng 1.042 ha, liên quan đến 21 thôn, trong đó có gần 4.000 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng, trên 11.300 ngôi mộ cần di chuyển. Địa phương phấn đấu hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp thuộc phạm vi thực hiện dự án trước ngày 15 tháng 10 năm nay. Thống kê quy chủ, kiểm đếm tài sản cây trồng trên đất trước ngày 10 tháng 9 năm nay. Lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Xã Lương Tài đã lên kế hoạch phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân tại các thôn liên quan, đồng thời tiến hành đối chiếu rà soát diện tích đất cần thu hồi của từng hộ làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo. Hiện nay xã đã tổ chức họp dân tại 3 thôn Phú Trên, Diện Dương và Phú Dưới. Nhân dân các thôn cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, bày tỏ mong muốn nhà nước xem xét mức giá đền bù phù hợp và có chính sách quan tâm giải quyết việc làm khi người dân không còn đất sản xuất nông nghiệp.
Thưa quý vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là dự án hạ tầng quan trọng mà còn tạo cơ hội đột phá cho các địa phương trong vùng dự án nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, chính quyền các địa phương nơi có dự án đang tích cực triển khai những phần việc cụ thể. Trong đó, việc lấy ý kiến về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án được đông đảo người dân tham gia đóng góp với tinh thần xây dựng cao. Thôn Lạng Khê, xã Lương Tài có 246 hộ dân ảnh hưởng với 53,2 hecta diện tích cần thu hồi. Trong đó đất ở là 14,5 hecta, đất trồng lúa, cây hàng năm, đất chuyên dùng là 38,7 hecta. 768 mộ cần di chuyển. Trong buổi họp lấy ý kiến nhân dân, đông đảo người dân trong thôn đã tham gia. Người dân trong thôn cơ bản nhận thức được tầm quan trọng của dự án và mong dự án triển khai đúng tiến độ. Ông Dương Xuân Bình, thôn Lạng Khê, xã Lương Tài nói:
Qua cái hội nghị mà cán bộ của xã rồi các cái đội công tác của trên về cái giải phóng mặt bằng thì cũng đã quán triệt chúng tôi rất là nhiều rồi, chúng tôi hiểu hết. Nói chung rất là hiểu về cái định mức bồi thường các thứ chúng tôi nắm được. Người dân chỉ muốn rằng là dự án nhà nước làm đến đâu thì thu hồi đến đó.
Ông Dương Minh Khá, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lạng Khê, xã Lương Tài thông tin.
Cái tâm tư của người dân thì rất mong muốn là các cái chế độ chính sách mà liên quan đến giải phóng mặt bằng sẽ mong muốn được là quan tâm tốt hơn để đảm bảo cái cuộc sống cho người dân, đặc biệt là sau khi dân cư chúng tôi phải di rời ra nơi ở mới thì nó sẽ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái công việc làm ăn của bà con nhân dân, thì mong muốn là sẽ Đảng nhà nước sẽ quan tâm đến cái lĩnh vực là tạo công việc làm để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân trong giai đoạn mà di rời ra nơi ở mới.
Là thôn đông đồng bào Công giáo, đại đa số người dân thôn Hương La, xã Lương Tài đồng thuận với chủ trương thu hồi tổng diện tích 47,1 hecta và di chuyển hơn 1.200 ngôi mộ tại thôn để làm dự án. Người dân mong muốn nhà nước có chính sách đền bù thỏa đáng đối với các công trình tôn giáo, hỗ trợ địa phương, người dân phần kinh phí đã đóng góp làm các công trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó mong muốn chính quyền sớm rà soát, có phương án giải phóng mặt bằng phần diện tích liên quan đến đất ở, lập phương án tái định cư để người dân có kế hoạch ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Gia, thôn Hương La, xã Lương Tài bày tỏ.
Sân bay Gia Bình mà được phát triển là chúng tôi rất là phấn khởi và thấy đất nước là tiến bộ lên là chúng tôi phấn khởi. Thì chúng tôi chỉ mong là đến chỗ mới sẽ lo được cho dân gọi là được như ở chỗ cũ và được hơn thì càng tốt, thì tôi để cho dân yên chí.
Ông Nguyễn Huy Chí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tới đây là nhà nước sẽ làm hoàn trả cũng như là chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Thì người dân cũng là yên tâm và sau các hội nghị thì cơ bản là các hộ dân đều đồng ý nhất trí và cung cấp căn cước công dân rồi giấy chứng nhận quyền đất cũng như các giấy tờ khác có liên quan để cho đơn vị tư vấn đối chiếu, rà soát, kê khai để làm sao là đảm bảo cái điều kiện tốt nhất để cho đơn vị tư vấn người ta làm cho thời gian này sớm nhất.
Tinh thần đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt trong thời điểm tỉnh Bắc Ninh đang gấp rút hoàn thành mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối vận hành vào năm 2026, đòi hỏi phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cá nhân, hộ gia đình trong công tác giải phóng mặt bằng.
Chiều ngày 8 tháng 9, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt chia tay cán bộ y tế của tỉnh Saisonbun, Lào sau khi hoàn thành hướng dẫn thực hành đào tạo chuyển giao kỹ thuật nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực ngoại khoa, cấp cứu, phẫu thuật, gây mê hồi sức và chấn thương chỉnh hình bằng hình thức học thực hành lâm sàng, cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. 5 cán bộ y tế của tỉnh Saisonbun gồm 2 bác sĩ ngoại khoa, 2 điều dưỡng và 1 y sĩ được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận đào tạo từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, bố trí học tập tại các khoa ngoại tổng hợp, ngoại chấn thương, cấp cứu, phẫu thuật gây mê hồi sức. Trong thời gian gần 3 tháng, các cán bộ y tế đã nắm vững chuyên môn được hướng dẫn như cách nhập hồ sơ bệnh án điện tử, kê đơn thuốc, chỉ định cận lâm sàng bằng máy điện tử, cách khám, chẩn đoán và cho thuốc bệnh nhân, cách chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trước và sau mổ, được đào tạo chuyển giao các kỹ thuật và mổ nội soi thành công một số trường hợp viêm ruột thừa cấp, các thủ thuật như cắt khâu nối ruột, làm hậu môn nhân tạo và đóng hậu môn nhân tạo, cách mổ trĩ, áp xe, dò hậu môn và một số phương pháp mổ thoát vị bẹn bằng mổ mở và nội soi, cách mổ tuyến giáp và mổ cắt túi mật bằng mổ mở và nội soi, đào tạo các kiến thức kỹ năng thực hành về ngoại khoa, kỹ năng về gây mê hồi sức, kỹ năng thực hành cấp cứu cơ bản. Chia sẻ tại hội nghị, các cán bộ y tế đến từ tỉnh Saisonbun, cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã đón tiếp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn ở, hướng dẫn tận tình chu đáo. Được học tập tại môi trường y tế chuyên nghiệp, giúp đội ngũ cán bộ y tế Lào tiếp thu những kiến thức mới, nâng cao kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, qua đó góp phần làm tốt công tác khám chữa bệnh khi về nước. Khóa học thành công thể hiện mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Nhân dịp này, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trao chứng chỉ kết thúc khóa đào tạo cho các học viên.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho thế hệ trẻ, Trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 1 vừa phối hợp với HIT Thiều Hòa tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh nhà trường. Tại buổi tập huấn, hơn 2.000 học sinh Trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 1 đã được hướng dẫn những quy định cơ bản của luật giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển xe đạp, xe máy điện an toàn, cũng như cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép các trò chơi, câu hỏi tình huống nhằm tạo sự hứng thú và giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức. Thông qua hoạt động thiết thực này, các em học sinh không chỉ được trang bị thêm kỹ năng cần thiết mà còn nâng cao tinh thần tự giác, trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Triển khai thực hiện tháng cao điểm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, trong đó lỗi vi phạm về tốc độ được đẩy mạnh thực hiện, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều được xử lý công khai, minh bạch. Phóng viên Giáp Phương có phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Một buổi chốt chặn xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến đường Thân Nhân Trung qua địa bàn phường Bắc Giang. Tuyến đường này rộng và thoáng, do đó tình trạng vi phạm tốc độ thường xuyên diễn ra. Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 6 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Vẫn là đủ các lý do đưa ra để biện minh cho việc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây là biện minh của một lái xe chạy quá tốc độ.
Em vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có giải phân cách giữa. Mình chỉ được phép chạy tốc độ tối đa là 50 thôi. Cái thứ hai nữa là qua kiểm tra giấy tờ của em thì em mới xuất trình được một cái giấy đăng ký xe và một cái bảo hiểm xe.
Tại vì em làm công ty làm đêm về em không để ý nên là em không để ý biển này nên là em sơ suất. Sau em rút kinh nghiệm.
Em biết chạy quá tốc độ thì ảnh hưởng thế nào đến giao thông không?
Chung là em biết ảnh hưởng cho an toàn giao thông, tính mạng con người nên là sau em chú ý hơn.
Trong tháng 9, tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ trên tất cả các tuyến giao thông chính qua địa bàn tỉnh. Trong đó ở những khu vực đoạn đường hay xảy ra va chạm tai nạn giao thông, việc xử lý vi phạm tốc độ được tăng cường thực hiện. Trong 5 ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tốc độ. Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Qua đây thì lực lượng tổ cảnh sát giao thông thành phố cũng khuyến cáo nhân dân khi tham gia giao thông thì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia, đặc biệt là các hành vi vi phạm về tốc độ, rồi thì nồng độ cồn, vi phạm về tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường.
Việc tăng cường xử lý vi phạm tốc độ tháng cao điểm sẽ góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần tự nâng cao ý thức, chấp hành quy định, điều khiển phương tiện đúng tốc độ để hành trình của mình và mọi người được an toàn.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, ngày nắng oi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi, ngày nắng oi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.